Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội chỉ trích hàng chục cán bộ giáo viên thuộc một trường ở Hà Đông, Hà Nội vì họ viết tâm thư tập thể xin giảm án cho ông Trương Xuân Dũng, một cựu quan chức và hiện là bị cáo trong phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu. Theo quan sát của VOA, phản ứng kể trên xuất hiện sau khi nhiều báo Việt Nam đăng tin hôm 25 tháng 7 rằng 71 cán bộ và giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Lợi gửi tâm thư tới Tòa án Nhân dân Hà Nội kiến nghị giảm nhẹ hình phạt cho ông Trương Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Các báo, trong đó có Pháp luật Việt Nam và Tuổi Trẻ, cho hay là bức thư điểm lại quá trình công tác và thăng tiến của ông Dũng từ một giáo viên toán ở vùng ngoại thành xa xôi của Hà Nội đến hiệu phó hiệu trưởng một số trường, tiến tới giữ chức phó giám đốc và giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo của Hà Nội và trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Những người ký vào bức tâm thư đánh giá rằng ông Dũng lâu nay là một thầy giáo có tâm đức trong sáng, có phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều thành tích đóng góp to lớn cho ngành giáo dục của thủ đô. Vẫn 71 cán bộ và giáo viên của ngôi trường ở Hà Đông cho rằng thầy Dũng chỉ vô tình vi phạm pháp luật trong vụ án chuyến bay giải cứu do những điều kiện khách quan theo tường thuật của báo chí trong nước. Trong quan điểm của các cán bộ giáo viên này, vì ông Dũng có bản chất tốt và đóng góp to lớn trong quá trình công tác, nên họ kiến nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án để ông sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng, sửa chữa sai lầm vi phạm, phấn đấu trở thành công dân tốt. Hồ sơ về cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trương Xuân Dũng trong vụ án chuyến bay giải cứu cho thấy là ông bị cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng khi phê duyệt cho các doanh nghiệp đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly ở Hà Nội. Ông Dũng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông và gia đình đã nộp lại hết số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả, báo chí trong nước cho hay. Ông là một trong số 54 bị cáo phải ra tòa trong vụ này. Một số bị cáo khác hiện đối diện với các mức án lên tới 10-20 năm tù, có một người bị đề nghị án tử hình. Như VOA đã đưa tin, các bị cáo trong vụ này bị dư luận chỉ trích lên án nặng nề vì bị xem là hút máu bóc lột ăn tận xương tủy của đồng bào vốn đã gặp khốn khó trong giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19. Bức thư mới xuất hiện để xin giảm án cho ông Trương Xuân Dũng cũng dẫn đến nhiều lời chỉ trích theo quan sát của VOA. Võ sư Đoàn Bảo Châu có hơn 150.000 người theo dõi trên Facebook nói trên trang cá nhân rằng ông không đồng tình với tâm thư của 71 cán bộ giáo viên tại trường Lê Lợi ở Hà Đông và cho rằng những người viết bức thư đó có trái tim nhưng quên mất não. Dưới góc nhìn của ông Châu, trong đại dịch khi nhiều người dân đau khổ, vẫn có những kẻ trục lợi kiếm tiền từ máu, thịt, nước mắt của người dân lành đang gặp hoạn nạn và sau đại dịch những khuôn mặt lưu manh giả danh cán bộ đã lộ diện. Cho rằng các cán bộ giáo viên của ngôi trường ở Hà Đông không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ông Châu đặt câu hỏi, các vị làm trong ngành giáo dục mà các vị lại mơ màng, cảm tính và vô lý như vậy, thì các vị sẽ đào tạo những học sinh thành những con người như thế nào? Ông Lương Tuấn Tú từng là giáo viên và hiện được biết đến là Facebooker Thái Hạo, có 55.000 người theo dõi, coi ông Trương Xuân Dũng là một kẻ vì tiền mà đẩy hàng chục nghìn người vào cảnh đau thương khốn cùng. Vì vậy, việc 71 cán bộ giáo viên viết tâm thư cho ông Dũng bị ông Tú xem là hàm hồ cảm tính thương vai khóc mướn. Trong con mắt của ông Tú, cái tình của những người viết tâm thư là thứ tình ích kỷ, độc ác và cũng táng tận lương tâm, không khác gì ông Trương Xuân Dũng. Và ông bình luận, qua cái tâm thư này lộ rõ 71 cán bộ giáo viên này cũng là những người vô pháp, vị thần bất nghĩa trong công vụ và giảng dạy. Họ sẽ hành xử và truyền đạt thứ đạo lý nào nếu không phải là vun vén, bao che, dung túng cho cái ác. Một số Facebooker khác cũng có nhiều ảnh hưởng, trong đó có Võ Đức Phúc, Linh Hoàng, v.v. nêu vấn đề rằng lâu nay các giáo viên vẫn thường im lặng trước những chuyện vô lý bất công trong xã hội Việt Nam, kể cả những việc xảy ra trong chính ngành giáo dục. Nhưng giờ đây, hàng chục giáo viên lại viết tâm thư xin giảm hình phạt cho một kẻ trục lợi trên nỗi đau của đồng bào. Vậy đó là trí thức kiểu gì? VOA quan sát thấy có nhiều người bày tỏ ủng hộ và lan tỏa những quan điểm lời bình luận của các Facebooker nổi tiếng đã phê phán lên án tâm thư của 71 cán bộ giáo viên thuộc trường Lê Lợi ở Hà Đông. Không ít người bình luận thêm rằng việc làm của các cán bộ giáo viên đó làm mất niềm tin trong xã hội khi mà ngay cả các thầy cô cũng bị tha hóa.
Nam sinh viên 19 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, người gây bão trên mạng xã hội khi loan tin một nữ sinh đã bị hiếp dâm tập thể và nhảy lầu tự tử ở trường quân sự quân khu 7 hồi đầu năm, hôm 26 tháng 7 đã bị tòa án binh kết án 1 năm tù treo, tờ Quân đội Nhân dân cho biết. Theo đó, Nguyễn Lê Tấn Tài, sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế, đã bị tòa án quân sự quân khu 7 phạt về tội đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính với mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ theo các điều 288 và điều 36 Bộ luật hình sự. Đồng thời, sinh viên này còn bị tịch thu chiếc máy tính xách tay MacBook Pro được xác định là tang vật của vụ án, bị cấm làm quản trị viên trên các trang web và mạng xã hội trong 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt, Trước đó, gia đình sinh viên Tấn Tài đã tự nguyện nộp gần 27 triệu đồng tiền bồi thường danh dự cho trường quân sự quân khu 7. Vụ việc xảy ra hồi tháng 1 năm nay khi Tài đang là quản trị viên trang fanpage UEH Confession, vốn là nơi để các sinh viên đại học kinh tế lên chia sẻ thông tin. Anh nhận được một đoạn clip dài 15 giây từ một người không rõ danh tính ghi lại tiếng la hét thất thanh của một sinh viên nữ và hình ảnh một chiếc cán đang được khiêng vào bên trong khu nhà trường quân sự quân khu 7. Thông tin đi kèm đoạn clip cho rằng một nữ sinh đại học ngoại ngữ tin học Hufflit đang theo học quân sự tại đây đã bị hiếp dâm tập thể và nhảy lầu tự tử dẫn đến tử vong. Khi đó, gần 330 sinh viên trường Hufflit đang học quân sự nội trú tại trường quân sự này từ ngày 3 đến ngày 13 tháng Giêng. Hình ảnh cùng tiếng la hét gây ám ảnh ngay lập tức đã lan truyền dữ dội trên mạng xã hội với hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ, bình luận và khiến nhiều sinh viên hoang mang, bất bình. Thậm chí còn xuất hiện lời kêu gọi sinh viên xuống đường biểu tình, phản đối để đòi lại công lý cho nữ sinh bị hiếp dâm, theo tìm hiểu của VOA. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã được nhà trường này xác minh và công bố cho báo chí là hai nữ sinh viên nội trú cùng phòng đã xảy ra cự cãi với việc một người bị người kia nghi ngờ là ăn cắp tiền nên tâm lý bị kích động mạnh dẫn đến khóc lóc, la hét. Một sinh viên ở gần đó đã chứng kiến và quay lại sự việc rồi gửi cho một vài người bạn. Nguyễn Lê Tấn Tài được bên công tố cho là đã không kiểm chứng thông tin mà đã trực tiếp duyệt và cho đăng đoạn clip này. Đoạn clip này sau đó đã được chính quyền xác định là cắt ghép, bịa đặt với mục đích là bôi nhọ quân đội nhân dân Việt Nam. Trước tòa, Nguyễn Lê Tấn Tài được cho là đã nhận tội, cảm thấy ân hận và mong nhận được sự khoan hồng để có cơ hội sửa sai, làm nhiều điều có ích cho xã hội, theo tường thuật của quân đội nhân dân. Viện Kiểm sát cho rằng việc làm của anh Tài đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm tổn hại uy tín của trường quân đội, xúc phạm đến các quân nhân đang học tập công tác tại trường, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị. Tuy nhiên, Tài cũng được xem xét những tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có thành tích học tập tốt, có cha từng được khen thưởng, hành vi phạm tội không nghiêm trọng dù hậu quả nghiêm trọng, cũng theo quân đội nhân dân. Việt Nam đang được hưởng lợi từ động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, khiến giá gạo trên thị trường quốc tế tăng cao và nhiều nông dân trồng lúa ở Việt Nam đang phấn khởi khi lúa gạo tiêu thụ nhanh và được giá, theo tìm hiểu của VOA. Ấn Độ vừa ra lệnh cấm xuất khẩu loại gạo trắng không thuộc dòng Basmati sau khi vụ mùa thất bát vì mưa gió kéo dài khiến giá gạo trong nước gia tăng, gây nguy cơ mất an ninh lương thực ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, vốn chiếm hơn 40% thị phần. Do đó, việc nước này ngưng xuất khẩu gạo khiến thị trường thế giới chao đảo vì đột nhiên bị thiếu hụt nguồn cung đến gần phân nửa. Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Công Thương Việt Nam đăng trên trang Công Thương, thì đến ngày 26 tháng 7, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm đạt mức từ 540 đến 550 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng thêm 30 đô la so với trước khi có lệnh cấm của Ấn Độ. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn thấp so với loại gạo cùng loại của Thái Lan, vốn đã lên đến 573 đô la một tấn. Trang Công Thương dẫn lời các doanh nghiệp xuất khẩu gạo dự báo giá gạo 5% tấm của Việt Nam sẽ lên đến 600 đô la một tấn. Trang mạng Venice Express dẫn lời giáo sư Võ Tòng Xuân, nhà khoa học lúa gạo hàng đầu của Việt Nam, dự đoán xuất khẩu gạo trong nửa năm sau của năm 2023 của Việt Nam sẽ tăng đột biến vì các nước nhập khẩu gạo đang phải chạy đua tìm nguồn thay thế sau khi Ấn Độ đóng cửa thị trường gạo. Cũng trang mạng này dẫn lời một doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Cần Thơ cho biết đơn hàng của họ trong tháng 7 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều đối tác mua gạo muốn ký hợp đồng dài hạn nhưng họ vẫn đang xem xét. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi được xem là vựa lúa vốn chiếm đến 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, các thương lái vào tận đồng ruộng hỏi mua lúa với giá cao, nhiều nông dân chần chừ đợi giá cao hơn nữa mới bán, trong khi nhiều nhà máy xay lúa có lúc không đủ nguồn cung để hoạt động, theo tìm hiểu của VOA. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, tức là trước khi có lệnh cấm của Ấn Độ, Việt Nam đã xuất khẩu 4,27 triệu tấn gạo, đạt giá trị 2,3 tỷ đô la, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam hiện đang đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo sau Ấn Độ và Thái Lan. Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia đang tăng mua gạo của Việt Nam gấp nhiều lần, theo VN Express. Theo Bloomberg, nhiều Ấn Kiều sống tại Mỹ, Úc, Canada lo ngại về tình hình lúa gạo đã tăng cường mua gạo về tích trữ.
Một nghiên cứu mới do chuyên gia Mỹ gốc Việt Xuân Mai Nguyễn đứng đầu và được công bố hôm 24 tháng 7 tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ ở Boston cho thấy áp dụng 8 thói quen lành mạnh khi đến tuổi trung niên có thể giúp sống thọ thêm tới 24 năm. Cuộc nghiên cứu thu thập dữ liệu từ hơn 719.000 cựu chiến binh trong giai đoạn 2011-2019 chỉ ra 8 thói quen tốt là tích cực vận động thể chất, không nghiện chất ma túy giảm đau opioid, không hút thuốc, quản lý tâm trạng căng thẳng stress, chế độ ăn uống tốt, không uống rượu bia kéo dài, ngủ đủ giấc và có những mối quan hệ xã hội tích cực. Theo kết quả nghiên cứu, đàn ông có đủ 8 thói quen ở tuổi 40 được dự báo sẽ sống thọ thêm 24 tuổi so với đàn ông hoàn toàn không có thói quen nào như vậy. Phụ nữ có toàn bộ 8 thói quen ở tuổi trung niên được dự báo tăng tuổi thọ thêm 21 năm so với phụ nữ không hề có các thói quen đó. Bà Xuân Mai Nguyễn, chuyên gia khoa học sức khỏe thuộc Bộ Cựu Chiến binh Mỹ, cho VOA biết qua email rằng đội ngũ nghiên cứu do bà đứng đầu đã chọn thực hiện đề tài này vì chúng tôi muốn cung cấp cho các cựu chiến binh thêm thông tin để cải thiện sức khỏe của họ hơn nữa, ngoài việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Nữ chuyên gia 39 tuổi, sinh ra ở Mỹ, nói thêm với VOA, chúng tôi muốn lượng hóa những lợi ích tiềm tàng đối với các cựu chiến binh bệnh nhân để hiểu rõ sự thay đổi lối sống lành mạnh có gắn bó thế nào với sức khỏe của họ. Vì vậy, chúng tôi nhắm đến xem xét kết quả là tuổi thọ và vòng đời vì mọi người thường muốn sống lâu hơn. Bà Mai, người có bằng tiến sĩ của Đại học Cornell và dự kiến sẽ nhận bằng bác sĩ vào tháng 4 năm 2024 của trường y Cal Illinois College of Medicine, nhấn mạnh rằng sự thay đổi về lối sống không đòi hỏi phải dùng thuốc men hay can thiệp của bác sĩ, hoàn toàn nằm trong tay của bệnh nhân cựu chiến binh. Kết quả của cuộc nghiên cứu được nhiều báo đài ở Mỹ đưa tin, bao gồm cả CNN, CBS, v.v. theo quan sát của VOA. Bà Mai nói với VOA rằng bà hy vọng việc các báo đài đưa tin sẽ giúp tạo động lực và trao thêm sức mạnh cho mọi người tạo ra sự thay đổi. Nói trong một thông cáo báo chí về cuộc nghiên cứu được các báo đài Mỹ đăng lại, bà Mai cho hay, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy là áp dụng lối sống lành mạnh thật quan trọng đối với sức khỏe của công chúng lẫn của cá nhân. Càng áp dụng sớm càng tốt, nhưng ngay cả khi ta có một thay đổi nhỏ ở tuổi 40, 50 hay 60, điều đó vẫn có ích lợi. Nhà khoa học nữ người Mỹ gốc Việt cho VOA biết rằng các bước tiếp theo của bà là cùng đội ngũ của mình sẽ tìm hiểu 8 yếu tố kể trên có mối quan hệ thế nào với các nhóm bệnh nhân mắc bệnh mãn tính khác nhau, chẳng hạn như những người bị bệnh tim mạch hay tiểu đường v.v. Chúng tôi cũng hy vọng tiếp tục thu thập các đo lường về 8 yếu tố đó để nghiên cứu về những thay đổi theo thời gian, bà nói. Bà Mai sinh ra ở Sacramento, California với cha mẹ ông Cành Minh Nguyễn và bà Ngọc Nhung Việc đều là người Việt chạy tị nạn khỏi Việt Nam do chiến tranh năm 1975. Bố mẹ bà Mai gặp nhau và kết hôn ở Mỹ, bà cho biết.